Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 156. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 3, đời sống kết quả, mang đề tài liên hệ trong công việc. Phần 2. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6, từ câu 5 đến câu 9, để cùng theo dõi và cùng học. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ. Không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt, làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta. Vì biết rằng, bất luận tôi mọi hai tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó. Vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tây vị ai hết.
Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta. Vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. Nghĩa là khi chúng ta bỏ công sức ra trong công việc làm, không phải chỉ là công việc của phần xác, cho chuyện của xác thịt mà thôi, không phải chỉ cho nhu cầu vật chất mà thôi, nhưng trong tất cả những công việc chúng ta làm đều có vấn đề tâm linh, đều nối kết với mục đích đời đời của Chúa. Vì Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta những công việc làm này để chúng ta làm theo, cho nên luôn luôn có khía cạnh nối kết với giá trị đời đời của Chúa, với mục đích đời đời trong Chúa. Và thêm đơn vị tư tưởng chính thứ tư, đó là trong vị trí chúng ta được đặt để trong công việc, thì chúng ta nhận thức rằng đây là phương tiện Chúa sử dụng cho mục đích của Chúa. Trong vị trí cương vị của chúng ta trong công việc, chúng ta nhận thức rằng đây là phương tiện Chúa dùng cho mục đích của Chúa. Vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh từ Chúa tùy việc lành mình đã làm. Bất luận tôi mọi hay tự chủ, bất luận đứng vào trong cương vị nào trong công việc làm, là người làm công hay là người làm chủ, là người sai việc hay là người giúp việc làm việc, thì tất cả mỗi một người trong chúng ta đều sẽ đứng trước mặt Chúa để được Chúa định giá về công việc mình đã làm và đã thành đạt mục đích của Chúa cho đời sống của mình ra sao. Như vậy, về phương diện của kẻ làm tôi tớ, của kẻ làm công, sứ đồ Phaolô đưa ra 4 điểm chính. Thứ nhất là trong công việc làm của chúng ta nhận thức rằng chúng ta làm việc cho Chúa, nhận thức rằng chúng ta làm việc cho Chúa. Thứ hai, trong tâm lòng của chúng ta nhận thức rằng chúng ta đang làm theo ý muốn Chúa, nhận thức rằng mình làm theo ý muốn của Chúa. Và thứ ba, trong công sức của chúng ta làm thì chúng ta nhận thức rằng chúng ta đang làm công việc tốt lành đời đời của Chúa. Công sức của chúng ta được đổ ra để làm công việc tốt lành đời đời của Chúa. Và thứ tư, trong vị trí cương vị Chúa đặt để, chúng ta nhận thức rằng đây là phương tiện Chúa dùng cho mục đích của Ngài. Chỗ đứng của chúng ta trong công việc, vị trí của chúng ta trong công việc là phương tiện Chúa sử dụng để thành đạt mục đích của Chúa trong đời sống chúng ta, qua công việc làm của đời sống chúng ta. Như vậy, tóm tắt những điểm này, chúng ta có thể thiết lập một nguyên tắc như sau. Đó là công việc làm của chúng ta là nơi chúng ta phục vụ Đấng Christ, phục vụ ý muốn của Ngài, phục vụ chương trình của Ngài, phục vụ mục đích của Ngài. Công việc làm của chúng ta là nơi chúng ta phục vụ Đấng Christ, ý muốn của Chúa, chương trình của Chúa, mục đích của Ngài. Như vậy chúng ta hiểu rằng dầu công việc là công việc về phần xác và làm công việc với trong sự liên hệ với những người về phần xác có thể là những người không tin Chúa, thì với chúng ta là những người tin Chúa, những người sống bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu, luôn luôn sống trong sự hiện diện của Chúa, trong sự liên hệ với Chúa, cho mục đích của Chúa và cho sự vinh hiển của Ngài, thì tất cả những việc chúng ta làm đều là công việc của Chúa. Công việc làm của chúng ta là nơi mà chúng ta phục vụ Đấng Christ, thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời, dự phần trong chương trình của Chúa và được Chúa sử dụng cho mục đích của Ngài. Chúng ta vừa xem qua ý tưởng chính mà sứ đồ Phaolô muốn nói với những người làm tôi tớ, những người làm công trong công việc. Bây giờ sứ đồ Phaolô đặt vấn đề với những người làm chủ. Câu số 9. Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi với kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tay vì ai hết. Chúng ta một lần nữa muốn đi qua cái khái niệm tổng quát của ý tưởng mà sứ đồ Phaolô đang muốn nói. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết bài học để thiết lập nguyên tắc của lẽ đạo, nối kết với những áp dụng cho đời sống thực tế của chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta muốn lưu ý đến một vài điều mà sứ đồ Phaolô nói ở đây. Thứ nhất là những người làm chủ phải đối đãi với tôi tớ mình đồng một thể ấy. Đồng một thể ấy có nghĩa là đồng một cái nguyên tắc mà ông đã thiết lập cho những người đứng trong cương vị tôi tớ ở phần vừa thiết lập xong. Đó là công việc làm của chúng ta là nơi chúng ta phục vụ Đấng Christ, phục vụ ý muốn của Chúa, phục vụ chương trình của Ngài và làm trọn mục đích của Chúa. Thì có hai đơn vị ý tưởng chính mà sứ đồ Phaolô đang nói với người làm chủ. Đó là trong địa vị của người làm chủ, chúng ta dùng thẩm quyền của chúng ta để phục vụ điều tốt. Trong địa vị của chúng ta, phải dùng thẩm quyền của chúng ta để phục vụ điều tốt. Và thứ hai, trong chức năng của chúng ta, phải nhận thức rằng chúng ta phải trả lời với một Đức Chúa Trời không thiên vị. Trong chức năng làm chủ của chúng ta, phải nhận thức rằng chúng ta phải trả lời với một Đức Chúa Trời không thiên vị. Đừng lấy quyền của mình để ngăm dọa những người làm công cho mình, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tay vị ai hết. Như vậy, nguyên tắc chính yếu áp dụng cho người làm chủ đó là địa vị Chúa ban cho trong công việc làm là để phục vụ người khác trong sự chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Địa vị làm chủ mà Chúa ban cho là để phục vụ người khác trong sự chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Như vậy, sau khi chúng ta đã phân định ý tưởng chính của sứ đồ Phaolô trong phần Kinh Thánh này, nói về công việc và sự liên hệ của chúng ta trong công việc với nhau, đặc biệt trong sự liên hệ giữa người chủ với người tớ, giữa người làm giám đốc và người làm công, thì bây giờ chúng ta có thể thu gọn cách tổng quát về những nguyên tắc hướng dẫn công việc làm của chúng ta trong sự phục vụ Đức Chúa Trời. Thứ nhất, chúng ta hiểu rằng công việc làm của chúng ta là trong sự phục vụ của Đức Chúa Trời. Và nguyên tắc đầu tiên đó là công việc làm của chúng ta là nơi chúng ta phục vụ Đấng Christ, ý muốn của Ngài, chương trình của Ngài, mục đích của Ngài. Và trong công việc làm của chúng ta nhận thức rằng chúng ta làm việc cho Chúa. Trong tấm lòng của chúng ta nhận thức rằng chúng ta làm việc theo ý Chúa, làm theo ý muốn của Chúa. Trong công sức của chúng ta khi thi hành công việc thì chúng ta nhận thức rằng chúng ta đang làm công việc tốt lành đời đời của Chúa. Và trong vị trí nơi Chúa đặt để, chúng ta nhận thức rằng đây là phương tiện để chúng ta sống cho mục đích của Chúa. Nguyên tắc thứ hai, địa vị của chúng ta là để phục vụ người khác trong sự chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Địa vị của chúng ta là để phục vụ người khác trong sự chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Và chúng ta hiểu rằng trong địa vị của chúng ta dùng thẩm quyền Chúa ban cho để phục vụ điều tốt. Trong địa vị của chúng ta dùng thẩm quyền Chúa ban cho để phục vụ điều tốt. Và thứ hai, trong chức năng của chúng ta là người làm chủ, chúng ta nhận thức rằng chúng ta phải trả lời với một Đức Chúa Trời không thiên vị ai hết. Chúng ta có trách nhiệm trả lời với một Đức Chúa Trời không thiên vị ai hết. Như vậy, theo nguyên tắc của Kinh Thánh, đo lường, chủ động và hướng dẫn sự làm việc của chúng ta ngay trong công việc về phần xác, thì không phân biệt rằng công việc là công việc phần xác hay là về phần tâm linh, nhưng tất cả là công việc làm để phục vụ Chúa, làm theo ý muốn của Chúa, thực hiện chương trình của Ngài và sống cho mục đích của Chúa. Và mỗi người chúng ta chỗ nào Chúa đặt để, trong cương vị của kẻ làm tôi tớ hay trong cương vị của người làm chủ, thì tất cả đều là phương tiện cho mục đích của Đức Chúa Trời trong đời sống của mỗi chúng ta. Và tất cả mỗi người chúng ta đều nhận trách nhiệm trước mặt Chúa với ý thức rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh từ nơi Chúa tùy công việc lành mình đã làm. Nghĩa là tùy theo làm việc trong đức tin, làm việc cho Chúa, làm theo ý muốn Chúa, làm công việc tốt lành đời đời của Chúa, cho mục đích của Ngài. Phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học, Ê-phê-sô đoạn 6 câu 5 đến câu số 9, là tiểu đoạn cuối cùng của phần đoạn lớn hơn bắt đầu từ Ê-phê-sô đoạn 5 câu số 22. Đây cũng là phần kết thúc. Phần đoạn Kinh Thánh trong Ê-phê-sô nói về gia đình. Phaolô trước hết nói về gia đình trong phương diện vợ chồng qua hôn nhân, đoạn 2 câu 22 đến câu số 33. Tiếp đến là giữa cha mẹ và con cái, đoạn 6 câu 1 đến câu số 4. Sau cùng đến phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học là giữa chủ và tớ, đoạn 6 câu 5 đến câu số 9. Chúng ta muốn hiểu rõ thêm về bối cảnh văn hóa của phân đoạn Kinh Thánh này, vì đây là điều rất quan trọng để có thể hiểu được cách áp dụng nguyên tắc trong phần Kinh Thánh này trong thời điểm của chúng ta. Trong thế giới của hội thánh đầu tiên, cũng như trong tất cả các xã hội theo truyền thống, đơn vị gia đình là trung tâm của sinh hoạt cộng đồng. Thế giới việc làm hoặc nghề nghiệp rất đơn giản, có thể liệt kê được một số loại công việc mà thôi. Người ta hành nghề hoặc buôn bán hoặc phục vụ trong các cơ quan công quyền hay trong quân đội hay là làm nô lệ. Nói về thực chất thì làm nô lệ là một công việc hầu như chẳng có quyền lợi gì. Trong một số trường hợp, chế độ nô lệ rất khắc nghiệt và các nô lệ có thể trả giá bằng chính mạng sống mình. Nhưng trong đại đa số các hoàn cảnh thì nô lệ cũng giống như một người đầy tớ, sống trong những nền văn hóa nặng về phần phân biệt giai cấp và thường khi người nô lệ trở thành một thành viên trong gia đình của chủ của mình. Trong trường hợp đó thì hộ gia đình là toàn bộ cấu trúc của công việc. Trong thời đại của chúng ta, dầu cấu trúc công việc ngày nay có kèm theo nhiều quyền tự do hơn, nhưng về thực chất thì các mối quan hệ cũng vẫn như vậy. Một khi chúng ta đi làm công, tức là chúng ta đã tự giới hạn một số lớn các quyền tự do của mình trong sinh hoạt hàng ngày. Người lao động tại đa số các nước Tây Phương được bảo vệ quyền lợi ở một mức nào đó. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp trong nhiều nền văn hóa khác, vốn thường vẫn rất giống như nền văn hóa nô lệ gia đình của La Mã thời cổ khi Phaolô viết thư cho hội thánh Ê-phê-sô. Người chủ gia đình trong thời của Phaolô cung cấp nhiều thứ cho nô lệ, cũng giống như giới chủ nhân ngày nay cung ứng nhiều quyền lợi cho người làm công bên cạnh tiền lương. Có nhiều loại quyền lợi mà người làm công trong thế giới của chúng ta ngày nay được hưởng, chẳng hạn như quyền lợi được nghỉ phép, quyền lợi hỗ trợ y tế. Tất cả có nhiều hình thức khác nhau nhưng nói chung đều là trợ cấp từ người chủ. Cho nên phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang học cũng đang nói về các mối liên hệ trong công việc ngày nay trên nguyên tắc. Những nguyên tắc nào là những nguyên tắc thiết yếu cho các mối quan hệ công việc của người tín đồ? Các nguyên tắc đầu tiên chi phối các mối quan hệ nghề nghiệp của chúng ta là gì? Đây là những câu hỏi chúng ta đặt ra để suy nghĩ thêm. Nhưng qua phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học từ sự dạy dỗ của sứ đồ Phaolô thì những nguyên tắc này khá đơn giản. Những người đứng trong cương vị tôi tớ, người làm công, người lao động, bất luận chúng ta gọi danh xưng gì, thì cần phải thực hiện phần việc của mình như thể đang làm việc cho Chúa Giê-xu. Vì chúng ta hiểu rằng, đây là một phần trong những công việc mà Chúa đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo, như chúng ta đã học trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho giới chủ nhân, người sai việc, người sử dụng lao động. Họ cũng phải làm trọn nhiệm vụ của mình. Trong đó có việc chỉ đạo công việc của người làm tôi, người làm công và nhân viên, như thể họ đang làm việc cho chính Đức Giê-xu Christ. Và đây là nguyên tắc căn bản hướng dẫn mọi sự làm việc của chúng ta. Đó là chúng ta dầu trong cương vị nào, dầu công việc nào, cũng làm như là làm cho Chúa. Một khi chúng ta định hướng đời sống là làm việc cho chính Đấng Christ, thì hết thảy chúng ta đều phải thi hành phần việc của mình với thái độ đúng và trách nhiệm đúng, dầu là chúng ta đang giúp việc cho người khác, hay là chỉ đạo, hay là điều hành công việc. Thì trong mọi khía cạnh của công việc, trong mọi khía cạnh của trách nhiệm, chúng ta nhận thức rằng chúng ta đang hầu việc Chúa, chúng ta đang làm cho Chúa, và chúng ta đang làm vì Chúa. Người làm công cần phải thành thực phục vụ những người có thẩm quyền trên mình, không chỉ khi nào họ giám sát, nhưng trong tất cả mọi thì giờ dưới sự giám sát của chính Chúa, vì chúng ta đang làm công việc phục vụ Chúa. Người đứng trong thẩm quyền cũng phải cư xử như vậy, phải cư xử cách công bằng, chân thật đối với cấp dưới, không đe dọa họ, không lợi dụng họ, không coi thường họ, nhưng thay vào đó tỏ ra lòng tôn trọng đối với họ, bởi vì lòng tôn trọng của mình đối với chính Đấng Christ. Sự lập luận dạy dỗ của sứ đồ Phaolô trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học, Ê-phê-sô đoạn 6 câu 5 đến câu số 9, thiết lập rằng sự phục vụ Chúa của chúng ta, tức là làm những việc lành mà chúng ta đã được tạo dựng nên để làm, là công tác mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta làm theo trọn đời của mình, thì lớn hơn và quan trọng hơn nhưng bao gồm địa vị của chúng ta trong đời sống, bao gồm công việc hay là nghề nghiệp của chúng ta. Bởi vì tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta đều làm cho Chúa và vì Chúa, cho nên giá trị của công việc chúng ta làm được thay đổi, ngay cả công việc của người nô lệ được biến thành những việc lành hiệu quả trong Chúa. Như vậy, trên nguyên tắc này thì việc lành mà chúng ta đang thực hiện trong Chúa và cho Chúa thì lớn hơn và quan trọng hơn bản thân của công việc. Vì công việc nghề nghiệp chỉ là phương tiện để mà hầu việc Chúa và làm công việc Chúa sắm sẵn mà thôi. Thì khi chúng ta thi hành công việc với sự hiểu biết này, thì công việc hàng ngày của chúng ta trở thành công việc lành ở trong Chúa. Nó thay đổi toàn bộ quan điểm của chúng ta về địa vị và chức phận của mình trong cuộc sống. Địa vị đặc thù, chức phận đặc thù trong đời sống của chúng ta không còn là điều quan trọng nữa, vì chỉ là phương tiện để hầu việc Chúa mà thôi, là phương tiện để làm công việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta làm theo. Một khi chúng ta hiểu được rằng mình thực sự là tôi tớ của Đấng Christ, là tạo vật của Chúa, và Ngài đã dựng nên chúng ta để làm những việc lành mà trong đó nghề nghiệp của chúng ta chỉ là một bộ phận, một phương tiện mà thôi, thì chúng ta có thể phục vụ Chúa trong mọi hoàn cảnh, ngay cả trong những môi trường mà sự cư xử thái quá hay sai trật, thì chúng ta vẫn có thể nhìn xuyên qua những hoàn cảnh đó để thấy rằng mình đang làm công việc của Chúa, cho Chúa và vì Chúa. Trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học, Sứ đồ Phaolô đang thiết lập hai cột trụ song song, đặt để hai nguyên tắc song song để hướng dẫn và chi phối thái độ của chúng ta trong công việc, dù ở bất cứ địa vị nào, hoặc là tôi tớ, hoặc là làm chủ, thì sự cư xử của chúng ta, thái độ của chúng ta được nối kết trên hai cái neo chắc chắn, đó là về nguyên tắc của thẩm quyền và nguyên tắc của sự vân phục. Nguyên tắc thẩm quyền và nguyên tắc vân phục. Chúng ta đọc lại phần Kinh Thánh và sẽ thấy rõ ràng hai nguyên tắc này. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vân phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vân phục Đấng Christ, không phải vân phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt, làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi với kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngam dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tay vị ai hết. Chúng ta thấy nguyên tắc thẩm quyền và nguyên tắc phân phục đứng song song chung với nhau, và là nền tảng để chi phối tất cả công việc của tất cả mọi người trong tất cả địa vị và chức năng. Nguyên tắc này đã được thiết lập cách tổng quát trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vân phục nhau. Hai cột trụ của sự thẩm quyền và sự vân phục được xây dựng trên nền tảng là sự kính sợ Đấng Christ. Khi tất cả mọi người đầu phục thẩm quyền tối hậu là thẩm quyền của Đấng Christ trong sự kính sợ Ngài, thì nguyên tắc vân phục nhau được thực hiện cách dễ dàng và cách rõ ràng trong sự liên hệ và trong công việc. Vì chúng ta hiểu rằng trong bất cứ địa vị nào, người có thẩm quyền trên chúng ta là người có thẩm quyền đến từ nơi Chúa. Cho nên khi chúng ta vâng phục thẩm quyền ở trên mình, tức là chúng ta vâng phục thẩm quyền của Chúa và đặt để mình trong sự trông cậy nơi Chúa. Và nếu chúng ta có thẩm quyền trên bất cứ ai, thì đó không phải là thẩm quyền đến từ chúng ta hay trong địa vị của chúng ta, nhưng là thẩm quyền đến từ nơi Chúa, và chúng ta sống trong sự kính sợ Chúa để thi hành thẩm quyền mà được giao phó cho mình. Và trong hệ thống Chúa đặt để trong xã hội của con người, trong sự liên hệ của con người, đều nương dựa trên hai cột trụ này, thẩm quyền và sự vâng phục. Trong chính quyền, có người lãnh đạo, có người tuân theo. Trong quân đội, có người lãnh đạo, có người tuân theo. Trong hôn nhân, có người lãnh đạo, có người tuân theo. Trong gia đình, có người lãnh đạo, có người tuân theo. Thì trong công việc làm cũng vậy, có người lãnh đạo, có người tuân theo. Người đứng trong thẩm quyền chịu trách nhiệm trên công việc và phân phối công việc, thì người tuân theo, làm theo công việc, đứng dưới thẩm quyền của chủ mình và làm theo ý của người phân phối công việc cho mình. Xã hội của con người xoay vần trên nguyên tắc này. Hai khía cạnh thẩm quyền và vâng phục của nguyên tắc này là điều chi phối căn bản của sự liên hệ trong công việc làm, trong liên hệ của người làm công với người làm chủ, giữa người phân công việc và người thi hành công việc. Không ai có quyền tự kỷ đứng trong địa vị của mình để lạm dụng người khác và làm tổn thương người khác, nhưng tất cả đều đầu phục Chúa và vâng phục Chúa. Người đứng trong thẩm quyền, làm giám đốc, làm chủ cũng phải nhận thức rằng mình đầu phục thẩm quyền của Chúa, và người làm công, người thực hành công việc đầu phục chủ mình, không phải chỉ vì chủ mình, nhưng là đầu phục Chúa và vâng phục thẩm quyền của Chúa. Cho nên sự sai trật chỉ có thể xảy ra khi một trong hai bên hay là khi cả hai bên thiếu sự kính sợ Đấng Christ. Nguyên tắc là hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau, thì khi thiếu sự kính sợ Đấng Christ thì sự vâng phục nhau sẽ gãy đổ. Nhưng điều mà Sứ đồ Phaolô dạy dỗ trong phần Kinh Thánh này, đó là sự gãy đổ có thể đến từ nơi những người khác, những người chưa biết Chúa, những người không thuộc về Chúa, nhưng tất cả những người tín đồ đấng Christ, những người thuộc về Chúa, thì dầu hoàn cảnh như thế nào cũng vẫn có thể đầu phục Chúa, đứng trong sự vâng phục với lòng kính sợ Chúa mà làm trọn trách nhiệm của mình đối với Chúa và đối với nhau. Như chúng ta đã thiết lập, nguyên tắc chính yếu chi phối mọi sự liên hệ của chúng ta với nhau là điều mà sứ đồ Phaolô đã dạy dỗ trong đoạn số 5 câu số 21 của thơ Ê-phê-sô: hãy kính sợ đấng Christ mà vâng phục nhau. Tất cả mọi người đứng trong sự vâng phục Chúa, trong sự kính sợ Chúa, rồi có sự tương tác hai chiều trong sự liên hệ đặt để trên căn bản của sự vâng phục nhau. Và thái độ vâng phục hai chiều giữa người làm công đối với chủ và chủ đối với người làm công đem đến sự lợi ích và thỏa lòng cho cả hai bên. Điều mà chúng ta muốn nhấn mạnh đó là đây là tiêu chuẩn mà Chúa đặt ra cho sự liên hệ của chúng ta trong công việc làm, trong nghề nghiệp sinh sống cũng như trong mọi sự liên hệ khác khi làm việc với nhau. Lời Chúa là tiêu chuẩn chi phối sinh hoạt gia đình, giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ và con cái với cha mẹ. Và ở đây, trong sự liên hệ của công việc làm, cũng có tiêu chuẩn từ nơi lời của Chúa. Đây là phương cách và thái độ mà người cơ đốc phải sống động trong liên hệ làm việc của chính mình. Nếu chúng ta là những người làm công, thì phân đoạn Kinh Thánh này đặt để tiêu chuẩn của sự làm việc, của thái độ, của tấm lòng của người làm công. Và nếu chúng ta đứng vào cương vị của người làm chủ, thì đoạn Kinh Thánh này cũng thiết lập nguyên tắc thẩm định cách cư xử, thái độ của chúng ta trong cương vị làm chủ của mình đối với người làm công cho mình. Nghĩa là lời Chúa không để cho chúng ta làm việc cách mông lung, tùy theo bản chất, tùy theo ý thích, tùy theo hoàn cảnh. Nhưng theo lời Chúa chúng ta sống trong nguyên tắc của Chúa đã đặt để, hầu cho trong công việc làm của chúng ta, dù là công việc làm ăn, nghề nghiệp, sinh sống, thì vì sống vâng phục lời của Chúa và tuân theo nguyên tắc của Chúa, chúng ta nối kết công việc làm ăn, nghề nghiệp, sinh sống của chúng ta vào công việc lành lớn mà Chúa đã chọn cho chúng ta để thành đạt cho Chúa trong cả cuộc đời của chúng ta. Cho nên khi chúng ta sống động trong nguyên tắc của lời Chúa thì công việc làm của chúng ta trở thành công việc phục vụ Chúa. Người đứng trong cương vị của người làm công thì công việc làm là công việc phục vụ đấng Christ, làm theo ý muốn của Ngài, thực hiện chương trình của Chúa, sống động, thi hành mục đích của Chúa. Và người đứng vào trong cương vị của người làm chủ thì trong địa vị của mình là để phục vụ người khác trong khi chịu trách nhiệm trước mặt Chúa, thì cũng đang làm công việc lãnh đạo của mình trong sự hầu việc Chúa, vì dùng địa vị của mình, dùng thẩm quyền Chúa ban cho để phục vụ điều tốt là công việc của Chúa, làm theo ý muốn của Chúa trong chương trình của Ngài và cho mục đích của Ngài. Vì như lời của sứ đồ Phaolô đã thiết lập, dầu là tôi mọi hay là tự chủ, dầu là chủ hay là tớ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh từ nơi Chúa tùy theo công việc mình đã làm. Vì tất cả mọi người, dầu là chủ hay là tớ, dầu tôi mọi hay tự chủ, đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tai vị ai hết. Cho nên chúng ta cần xác quyết nguyên tắc này trong sự liên hệ của chúng ta trong công việc. Vai trò của người đầy tớ, người làm công đối với chủ là gì, bao gồm cả thái độ và hành động. Và ngược lại, vai trò của người chủ đối với người đầy tớ, với người làm công của mình là gì, bao gồm cả thái độ và hành động. Và cũng cần thiết để mỗi chúng ta suy nghĩ và xác minh sự nối kết giữa công việc làm ăn sinh sống hàng ngày với sự kêu gọi của Chúa cho đời sống của chúng ta, với mục đích Chúa đã đặt để cho đời sống của chúng ta là như thế nào. Công việc làm của chúng ta nối kết thế nào với sự chúng ta được tạo dựng nên cho công việc tốt lành của Chúa và cho sự phục vụ Ngài mà Chúa đã sắm sẵn trước khi sáng thế để chúng ta thực hành cho Chúa, phục vụ nước Chúa, cho sự vinh hiển của Chúa.
Cuộc vui mong manh rồi trong ta, vì có nỗi vui lớn lao trong tôi, niềm vui ấy lâu bền đời đời. Từ khi Giêsu vô sông trong lòng tôi, chẳng còn qua chốn xa mạc tâm tôi bao lớp sông đời xa hoa đã tan rồi. Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng.
Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng.
Chay khô tôi đã qua ngày xưa. Còn còn lại trong tôi như một thoáng mơ. Toàn những núi non xác xơ hoang vu, ngày xưa ấy bây giờ nhạt mờ. Vì trước mắt tôi đang chạy qua màu xanh, một vùng
đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Tràn trong lòng, tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.